đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân đúng chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Kính mời các cụ chắp tay niệm Phật cầu gia bị ạ. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương, kính chào các Phật tử đồng tu ở nơi chùa Kim Cương này. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay có một cái duyên lành được về đây cùng chia sẻ Phật pháp với các cụ. Nhìn qua thì cũng biết tuy rằng nơi đây cái chùa của chúng ta không có thầy, nhưng mà cũng có sự tu tập, cũng có sự hướng dẫn để mà ta tu. Cho nên các cụ cũng hiểu được. Thứ nhất là đi chùa thì cũng giữ được cái quy nghi ban đầu, mà đồng thời cũng có biết phát tâm phóng sanh. Thì cái đó là điều tốt. Ở dưới làng quê mà cái phóng sanh thì người ta thường thường người ta không có làm, vì ngày nào cũng ăn thịt chúng sanh mà phóng sanh nghe nó lạ quá, phải không? Ở đây các cụ ăn chay được nhiều chưa? Thấy ở đây mấy thầy mấy cô đi đò trong đoàn là toàn bộ những người ăn chay này, các cụ thấy có người nào ốm không? Nè, có xem cái tay của thầy ăn chay nè, có bông sữa không? Thì cô ta có tay cụ nào mà đẹp bằng tay thầy không? Hả? Nhìn xem. Hả? Thấy không? Ăn chay mà nó thiếu máu có thiếu không? Ăn mà chỉ ăn rau không chứ không phải ăn đồ cao lương cái gì đâu. Ăn chay mà chỉ ăn rau không. Phật dạy chúng ta người Phật tử tại gia thì phải phát tâm bố thí. Thứ nhất là chúng ta phải phát hết bỏ cái tâm sang tham ki bo của mình đi, thì phải phát tâm có bố thí. Trong đó là có bố thí tài vật, bố thí thông minh trí tuệ, bố thí năng lực. mà đồng thời phóng sanh nó cũng thuộc về thì là một cái dạng bố thí nữa. Nhưng mà nó chùm cả ba thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí luôn. Mà người Phật tử thì thứ nhất là tài thí là mình phải bỏ tiền ra, bỏ tiền ra thì mới mua được súc sanh mình thả, đúng không? Nhờ mà thả súc sanh thì mới tăng trưởng lòng từ bi. Mà mình thả súc sanh chính là mình báo mình bố thí vô úy rồi, nghĩa là bố thí không sợ. Mà cái tuyệt vời nhất của người Phật tử chúng ta mà là phải ăn chay thì nó mới là bố thí vô úy mạnh mẽ nhất. Năm nay tôi thấy các cụ ngoài 60 hết trơn rồi mà ăn thịt chúng sanh thì sao tiêu nổi hả? Ăn thịt chúng sanh thì khó tiêu lắm, ăn chay thân thể nhẹ nhàng, nó lại ít bệnh. Các cụ có biết một điều là người ta ngày nay đa phần những người sau 60 tuổi thì bắt đầu bệnh đủ thứ, mà nhất là những cái bệnh u, khối u trong người đó thì rất là nhiều, mà không biết tại sao. Thật ra là do bệnh mà là do miệng, từ miệng mà vào, không ăn uống không có xem trọng cái chuyện ăn uống, mà cứ chú trọng là ăn làm sao cho nhiều thịt, nhiều cá, nhiều chúng sanh vào thì mới được khỏe. Không phải các gỗ cụ thấy con bò nó ăn, con gì nó ăn cái gì mà nó khỏe thế, con trâu nó ăn cái gì mà đi kéo bò kéo mà khỏe thế hả? Nó con trâu đi cày cả ngày nó chỉ ăn cỏ không à hả? Con voi mà nó to cái đó, một ngày nó ăn mười mấy tấn lá vậy mà ăn lá cây không, mà nó khỏe cỡ nào, phải không? Cho nên là mình đừng có tưởng là nó ăn chay là yếu, ăn chay là không có đủ sức khỏe. Cho nên là chúng ta phải tập ăn chay thì mới tăng trưởng lòng từ bi mới được. Các cụ thấy ngoài đồng cỏ đó, những con vật ăn cỏ nó có dành ăn không hả? Còn có mấy con ăn thịt nó mới dành ăn, nó sâu xé lẫn nhau hả? Con vật mà nó ăn thịt đó, mà như con linh cẩu hay là con sư tử, con cọp mà nó yếu thì con sư tử nó cũng ăn thịt con cọp luôn. Mà con cọp mà nó con sư tử già rồi thì gặp con cọp thì con cọp nó cũng ăn thịt con sư tử luôn hả? Nhưng mà các cụ thấy con bò nó ăn, nó có ăn thịt con thỏ không? Không. Con thỏ tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó ăn cỏ với nhau thì nó hiền hòa. Cho nên loài vật ăn cỏ rất là hiền hòa. Trên đồng cỏ ai mà mạnh ai nấy ăn, xong không có dành ăn. Nhưng mà người ăn thịt thì súc con cũng dành ăn, súc sanh ăn và ăn thịt thì cũng dành ăn. Thấy chưa? Cho nên bây giờ là phải tập ăn chay. Nói gì nói niệm Phật cho nhiều mà không ăn chay thì cũng vậy thôi. Nói tôi tấm lòng tôi từ bi lắm, miệng nào niệm Phật còn miệng nào ăn thịt chúng sanh hả? Mà nói từ bi, người mà nói từ bi, nói yêu thương loài vật mà ăn thịt thì làm sao mà nói yêu thương được, phải không? Yêu thương là phải làm sao có bao nhiêu chúng sanh là mình đem đi thả để cho nó được sống. Các cụ thấy bây giờ mình được con cua nhỏ nãy đó, con cá nãy mình thả là nó sẽ là rất là mừng. Thấy có con vật nào nó muốn chết không hả? Các cụ thấy có con vật nào ra nó muốn chết không?
Không.
Bây giờ thí dụ một điều là các cụ nuôi gà ở trong chuồng đó, mà các cụ nói bây giờ ta muốn ăn gà, các cụ nói gà hôm nay ta ăn mày, nghe cái nó chạy lên nó nằm xuống cho mình bắt, có không?
Không
hả? Hay là mình chạy nhau, mình cùng nhau mình dí, mình bắt, mình đập, bắt cho bằng được để ăn thịt nó, đè đầu xuống cắt cổ nó đâu có cảm tình nguyện để chết đâu. Vậy thì mình rõ ràng là mình lấy mà mạnh thiết yếu, đúng không nào? Mình nói là con vật là phải nuôi để nó nuôi sống con người, vật dưỡng nhân. Thật ra đó là câu nói của mình thôi, chứ thật ra loài vật là tất cả loài vật nào nó cũng muốn được sống, nó đều có con, đúng không? Có chồng, có vợ, có gia đình. Mình đất nó mình ăn thì mình giết, mình cắt cổ mình ăn, vậy thì mình mình áp bức chứ đâu phải là nó tự nguyện để nó chết đâu. À, các cụ thấy ngày xưa mình đập con bò, mình cắt cổ con bò, thấy con bò nó chảy nước mắt á, có không? Có, rõ ràng. Cho nên là không có một loài vật nào mà muốn được chết cả. Đó là nói về chuyện ăn uống, chúng ta phải cố gắng thanh đạm. Bây giờ trước nhất là ăn chay trường chưa được thì 1 tháng 10 ngày chay, 1 năm 3 tháng chay, tháng giêng ăn chay, tháng 7 ăn chay, tháng 10 ăn chay, rồi 1 tháng 10 ngày. Có làm được 10 ngày chưa hay là chưa có ngày nào? Hôm nay ăn chay mà tự nhiên trong làng có cổ cho nên thôi, hay ngày mai ăn bù, chết rồi hả? Thấy cổ người ta nấu gà, nấu vịt, nấu hà mã ngon quá, không ăn nó uổng, cho nên là thôi để ngày mai hãy ăn chay. Như vậy thì không được. Mình tu hành là mình phải thay đổi tập khí của mình mới gọi là tu. Mình mới có thể chuyển hóa được cái kiếp người của mình, hết cái kiếp này kiếp sau mới làm được, mới làm tốt được. Lúc nào thì cũng muốn làm Phật hết trơn á, à, làm Bồ Tát hết trơn, muốn được vãng sanh cực lạc, muốn tương lai được về đất Phật. Mà thịt chúng sanh thì không bỏ, tham sân si thì không chừa. Vậy thì làm sao làm con được Phật? À, làm sao làm con được Phật đây? Các cụ thấy không? Các cụ có muốn tương lai mình già mình chết mình về được đất Phật không? Có muốn không? Người xem lại con mình, nếu mà hiện như vậy, hiện tại mình như vậy, mình xứng đáng làm đệ tử Phật không? Ừ. Thế giới cực lạc có thể mình ở được không? Khó đây. Thế giới cực lạc đâu có ăn thịt chúng sanh. Thế giới cực lạc đâu có phim Hàn Quốc để coi. Hả? Cụ nào nói thế giới cực lạc ăn cơm với muối vừng vậy? Thế giới cực lạc không cần phải ăn đâu. Cho nên là trước nhất là phải, cụ phải tập ăn chay, sắp chết tới nơi rồi. Có ai thoát được chết không? Hả? Chết là một cái định luật vô thường mà nó sẽ khắc nghiệt, rất là khắc nghiệt, nó tàn khốc với mỗi chúng ta. Cho nên ngày xưa Thích Công đi Phật đi ngoài ra cửa thành thì Đức Phật thấy một người chết, thì Đức Phật mới hỏi Sa Nặc á, này Sa Nặc, cái người kia làm gì mà nằm bất động như Sa Nặc? Thì Sa Nặc mới nói rằng đó là người chết. Đức Phật nói chết ư? Chết là gì? Lúc đó ngài không biết, ngài nói chết là gì? Thì Sa Nặc mới nói rằng chết là một định luật vô thường mà không một ai có thể tránh khỏi. Vậy thì bây giờ mình chuẩn bị cho cái chết như thế nào? Các cụ có ai chuẩn bị cho mình chết chưa? Hả? Sợ quá mà sao dám chuẩn bị? Nhưng mà sợ có chết không? Sợ cũng phải chết. Nhưng mà bây giờ thí dụ như là các cụ nghe coi, mình đi Hà Nội mình có chuẩn bị không? Có chứ, phải có vài trăm ngàn bỏ vô túi mới đi được xe chứ không có tiền thì sao mà đi. Rồi nếu mà đi ở mấy ngày thì có đem theo dâm bồ đồ không? Phải đem dâm ba bồ đồ để mà đem theo. Ít nhất cũng phải có chai nước trong túi để mà đi đường khát nước uống. Nên là tất cả hành trang mình đi đều phải như vậy. Còn nếu vào Sài Gòn thì sao? Phải chuẩn bị nhiều hơn, 3-4 bộ đồ, 2-3 triệu bạc. Có nghĩa là mình đi bất cứ nơi nào mình cũng phải chuẩn bị hành lý hết trơn. Vậy mà hành lý để chết thì không ai chuẩn bị hết trơn. Hả? Đi Sài Gòn có thể không đi, đi Hà Nội có thể không đi. Thí dụ như đến giờ muốn đi rồi, không đi, có thể không đi, đúng không? Nhưng mà đi chết thì đến giờ chết có ai hẹn được không? Rõ ràng đến giờ chết thì ai cũng phải chết, thế mà không ai chuẩn bị chứ. Có thấy là mình sơ suất chưa? Cho nên bây giờ các cụ phải chuẩn bị, chắc chắn cái ngày đó nó phải đến rồi. Có ai sống hơn 100 tuổi không? Giơ tay lên. Hả? Ở đây ai chắc mình sống được 110 tuổi rồi, giơ tay lên. Nhưng mà mình chắc mình biết là mình sống được 110 tuổi không? Giờ này rụng răng chân làm sao nhai nổi nữa mà tới sống 110 tuổi. Bây giờ 100 tuổi đã khó rồi nè, 90 tuổi cũng đã là hiếm rồi. Ở đây có cụ nào 90 không? Có cụ nào 90 đâu à? Không đi à? Đó, 9 tuổi đã là hiếm rồi, 90 tuổi đã hiếm rồi hả? 90 tuổi đã hiếm rồi đó, đừng nói 100 tuổi. Vậy thì mình biết chắc là cái ngày mà ra đi đó chắc chắn là phải tới rồi. Cho nên phải chuẩn bị hành lý, đúng không? Hành lý là gì? Niệm Phật, tạo phước báo, tăng cường việc phóng sanh, làm lợi ích cho mọi người. Đó là để cái hành lý để chuẩn bị mình đi chết đó. Còn bây giờ chưa ăn chay thì phải tập ăn chay 10 ngày. Ít nhất là trước nhất là 1 tháng 4 ngày, sau đó tăng dần lên 4 ngày, 6 ngày, rồi 8 ngày, rồi 10 ngày. Nhưng phải làm liền chứ còn bây giờ làm sao mà kịp nữa. Hả? À, Đức Phật đã nói rất rõ, các tổ sư nói rất rõ ràng, mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ đợi đến già mới niệm Phật, ngộ ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Phải không? Nhiều ngoài ở đây các cụ hạnh phúc sống tới giờ này, chứ còn nhiều bạn bè của các cụ đời này cũng đã gã sát rồi, đúng không? À, mấy hôm trước có một cái cô ở chung cư đây mà tôi nhìn thấy đứa nhỏ nó, tôi tội bé nhỏ xíu, nó mới đi học mẫu giáo, mẹ nó tự nhiên đột quỵ lên rồi chết, 31-32 tuổi. Đức mình nó đạo chết luôn. Thì mới thấy rằng tôi nó không biết nói làm sao với bé nhỏ này nữa. Bây giờ nó hỏi giờ mẹ đâu rồi, nó mẹ chết rồi, chả lẽ mình nói đứa bé nó là mẹ con chết rồi sao? Nghe nó tàn nhẫn quá, đúng không nè? Tôi nhìn nó mà tôi muốn rớt nước mắt của nó. Trời, kiểu này làm sao mình trả lời nó, mà mốt nó nếu nó hỏi mẹ nó đâu thì mình trả lời làm sao đây? Rất là buồn thảm. Thế tội nghiệp, mình thấy 30 tuổi, 32 tuổi đã bị đột quỵ rồi. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị. Đó là hành trang cuối đời cuộc đời, hành trang để cho mình bắt đầu mình chuyển một kiếp người tôi tốt hơn. Cái kiếp này nó đã khổ đau rồi, nó đã quá phiền não rồi, thì làm sao cái chuyển cái tiếp một đời nữa nó tốt hơn đó, đúng không? Thì chúng ta phải chuẩn bị niệm Phật, bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, làm những người tốt. Thì như vậy chúng ta mới có được cái phước báo để mà chuẩn bị cho một ngày mới, một thế, một đời mới. Và thậm chí là các ngày hàng ngày niệm Phật, lại Phật được mấy lại? Sáng có lại được 50 lại không? Nín thinh chưa vậy? Ngủ thẳng cẳng phải không? Tối có lại 50 lại không? Phải, tối phải lại chừng 50 lại hả ngủ? Như vậy nó không nhức mình nhức mẩy. Tối ngày nó trời ơi, cái chân tao nó nhức quá, cái chân tao nó nhức quá, cái vai nó nhức quá. Có lại Phật đâu mà nó bà cụ Hứa Chiết ở bên Singapore là bà lại Phật, niệm Phật một ngày 3 tiếng đồng hồ. Sáng sớm là đi bộ, cho dù trời mưa cũng đi bộ tập thể dục. Tối cũng phải đi bộ tập thể dục. Ngoài ra dư thời gian bà còn tập yoga nữa. 101 tuổi mà lúc đó bà nằm xuống và búng cái là bà ngồi dậy. 101 tuổi mà nằm vô xuống mà bà búng cái là bà ngồi dậy. Hả? Còn mình bây giờ tại sao mà nó mới ôi, tại sao mà mình nhức mình quá, tại sao mà cái lưng nó cứng đơ, ngu thẳng chẳng nó cứng chứ sao? Cứ lại Phật, cố gắng mà lại Phật, đứng mà lại tối trước khi ngủ, cho dù nó có nhức đầu hay là chóng mặt cũng phải lại cho đủ 50 lại rồi ngủ. Sáng thức dậy 4 giờ khuya, 4 giờ là thức rồi đúng không? Tuổi này mà làm gì 4 giờ mà ngủ được nổi nữa. 4 giờ 5 giờ thức dậy lại thêm 50 lại nữa rồi mà hãy làm gì làm. Trước nhất là rèn luyện thân thể nó khỏe mạnh, Thứ hai nữa là tạo cái công đức. Niệm Phật thì niệm Phật, nhớ Phật thì cái tâm của mình mới huân tập được cái chủng tự Phật ở trong tâm mình. Từ sáng đến chiều không lo niệm Phật mà lo niệm gì? Niệm tiền, niệm con, niệm sân, niệm si. Niệm sân là sân hận đó. Tức giận người ta tức mấy ngày mà người ta không sao chứ mình đau là đau cái ngực. Hả? Mình tức mà người ta có chết không? Mình giận người ta có chết không mà mình lại chết? Các cụ có ôm cái tức giận ngủ không? Hả? Có không? Có ôm tức giận mà ngủ qua đêm không? Có nhiều, bây giờ cái mặt nó mới nhăn kiểu này chứ không có làm sao nhăn. Hả? Các cụ thấy Phật Bồ Tát có ông nào nhăn không? Hả? Nhìn thấy coi mặt Phật nào người nào cũng đẹp chứ. Tại vì các ngài từ bi hỷ xả, các ngài không có phiền não. Còn mình tối ngày sống trong phiền não, sống trong giận hờn, sống trong chấp trước, thậm chí ôm giận mà ngủ nữa, sợ ngủ một mình nó buồn, cho nên ôm cái giận đi theo mà ngủ. Mỗi người cuối cùng không biết tại sao mình mau già quá. Phật thì thánh hiền, những người tu hành người ta ôm cái hoan hỷ người ta ngủ, cho nên giấc ngủ người ta, trước khi ngủ người ta mỉm cười. Hả? Sáng thức dậy người ta mỉm cười. Còn mình ôm cái giận ngủ, ôm cái lòng sân hận mà ngủ, sáng thức dậy chợt nhớ sân hận rồi tức thêm một trận nữa. Thì già thôi, mau già mau chết là do mình cả. Cho nên học Phật mà không thấy gì thay đổi cho nên là chính là bản thân không chịu bỏ, buông bỏ. Phật dạy từ bi hỷ xả. Hỷ xả đi, thấy người ta giận hờn mình kêu người ta hỷ xả đi, thấy người ta giận mình kêu người ta hỷ xả thì giỏi lắm. Nhưng mà tới mình thì mình là khỉ xả chứ không phải hỷ xả. Hả? Tới mình thì mình khỉ xả. Còn giận hờn tao để tao nghỉ tu nửa tiếng, tao chửi con nhỏ này cho nó đã, mày ngồi tu tiếp. Vậy hỏi làm sao mình không phiền não? Hả? Thật ra đại pháp, pháp của Phật đâu có ngoài, đâu có gì khác hơn ngoài cái chuyện mình nỗ lực thay đổi bản thân. Thậm chí một cái điều dễ hiểu nhất là ta nói thế nào để làm được một vị Bồ Tát, hay thế nào để làm một người tốt. Đơn giản mà, thì người tốt đừng không làm những cái việc người xấu làm là người tốt, đúng không? Người tốt là gì? Người tốt là không có sân hận câu mâu, không có ăn trộm ăn cắp, hả? Không có thiêu dệt, không có nói dối, nói lời không thật, thì đó là người tốt. Vậy thì mình muốn làm người tốt thì mình không làm những điều đó là người tốt. Tiến cao nữa thì Phật Bồ Tát làm gì? Tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm buông xả, tâm không có chấp trước, và sẵn sàng bỏ hết tất cả những cái tiện ích bản thân mình để phục vụ chúng sanh, thì đó là tâm Bồ Tát, tâm của Phật. Mà mình muốn làm Bồ Tát, muốn làm Phật thì làm y như vậy, thì làm Phật Bồ Tát chứ gì đâu. Nhưng mà mình đâu có chịu. Tham nó ở với mình lâu rồi, mình bỏ nó mình thấy mình tiếc. Hả? Sân hận nó ở trong lòng mình lâu ngày, bây giờ mình buông bỏ nó mình không thấy mình tiếc. Chẳng qua là do mình không chịu. Thật ra Phật Bồ Tát dạy mình cái bố thí chân thật nhất là bố thí cái gì? Bố thí đi những cái thói hư tật xấu của mình, những cái phiền não tham sân si, mình chịu bố thí cái đó là mới là cái bố thí chân thật. Còn bố thí tiền tài nó là vật ngoài thân, dễ bỏ lắm. Hả? Bố thí tiền tài, bố thí sức lực, bố thí năng lực, bố thí trí tuệ, thật ra những cái đó không có khó làm. Nếu mà mình chịu buông bỏ, bố thí đi những cái thói hư tật xấu của mình. Thí dụ như mình tham ăn, mà mình bỏ được cái tật tham ăn thì đó mới gọi là bố thí chân thật. Mê ngủ mình chịu bỏ, bố thí cái mê ngủ đó thì cái đó là bố thí chân thật, là bố thí. Hòa Thượng Tịnh Không nói: tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ đều căng. Đài tài là tiền đó, danh vọng, mình lúc nào mình cũng thấy mình là người quan trọng hơn người ta hết trơn. Tài sắc nghĩa là những cái đẹp, cái gì tốt là mình thích. Tài sắc danh vọng, thực là ăn uống, thùy là ngủ, Đó là năm cái mà địa ngục nó là đại lộ đi để đi thẳng vào địa ngục. Thì mình kiểm soát, mình tu hành là mình tu hành chính là kiểm soát những cái đó, mà cái nào nặng nhất thì loại bỏ. Thì cái đó mà là tu gì, đâu phải là ngồi niệm Phật mà tu. Có nhiều nghĩ, có nhiều người nghĩ rằng A Di Đà, gọi ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Mình niệm Phật là phải dùng cái tâm Phật để mà niệm, thì như vậy mới có công đức và lợi ích. Còn mà niệm Phật mà dùng cái tâm tham lam mà niệm Phật, vậy thì vẫn là tham. Niệm Phật mà dùng cái tâm sân hận mà niệm Phật, vậy thì làm sao thành Phật? Hả? Tham lam sân hận ngu si mà niệm Phật thì vẫn là
chúng sanh bình thường,
vẫn đọa lạc mà thôi. Cho nên là phải thay đổi. Hằng ngày ta đi chùa lấy gì? Ta nhìn lên Phật điện, ta thấy Đức Phật từ bi, Đức Phật thanh tịnh trang nghiêm vậy. Mình là đệ tử của Phật, mình có thanh tịnh trang nghiêm như Phật không? Có từ bi như Phật không? Thì cái đó mới là ý nghĩa của việc lại Phật. Chứ không phải là lại Phật là để Phật ban phước. Ở đây có ai muốn lại nghĩ rằng lại Phật là Phật ban phước không? Có 100%. Hả? Có tới 100% rồi, chứ không phải là mà 50-70%. Hả? Lại Phật và Phật ban phước thì vậy, thì Phật có phải là Phật không? Phật nói Phật là đại từ đại bi, thì không cần chúng sanh lại Phật, Phật vẫn ban phước. Mới đúng cái nghĩa đại từ đại bi. Còn thấy có chúng sanh lại Phật mới ban phước, vậy là cái ông này là ông tham quan. Thấy có người nịnh mình mới ban, mới cho. Còn không ai nịnh thì coi như là không cho, vậy là ông đâu phải ông Phật. Phật là gọi là từ bi vô duyên đại từ, là từ bi không có điều kiện, không có nguyên do. Thấy chúng sanh nào đau khổ thì các ngài sẽ đến giúp cứu giúp, thì cái đó mới là đúng nghĩa của Phật. Nhưng mà khổ nổi tại sao bây giờ có người, có cụ nói: ôi trời, sao con khổ quá mà sao không thấy Phật? Khổ là do nghiệp lực của mình tạo, mình phải gánh lấy. Mà bây giờ nếu Phật ra tay giúp mình á, mà mình không chịu thay đổi gì, thì giúp cái giúp nó tốt hay xấu? Là xấu. Nói vậy các cụ cũng chưa có hiểu, nhưng mà nói thí dụ thế này. Có bà với lại chùa, bà nói: Phật ơi, Phật cho con trúng số 500 triệu đi. Con cúng cho Phật 100 triệu liền. Có không? Nhưng mà rõ ràng mình nghĩ như vậy là mình thấy Phật Bồ Tát ngu hơn mình. Hả? Bỏ ra 500 triệu mà nó cúng có 100 triệu à. Hả? Nói vậy thì rõ ràng chúng sanh khôn hơn Phật, khôn hơn thánh thần. Hoặc là đi chỗ đi thần miếu gì đó, nói giờ làm sao cho con làm ăn phát tài, con cất được cái nhà mấy tỷ gì đó, con hồi đáp, con cúng dường thần, con heo, con gì vậy, con bò vậy chẳng hạn. Trời ơi, nó còn nó đó đòi cái nhà 2 tỷ mà nó cúng con bò. Hả? À, như vậy thì thần cũng khờ hơn chúng sanh. Tôi dạy cho các cụ một cái phương pháp mà các cụ cầu trúng số, có trúng số. Cầu cất nhà được, cất nhà các cụ có muốn không? Ví dụ như cầu trúng số 500 triệu đó, bây giờ Phật cho con trúng số 500 triệu, con cúng dường 600 triệu đó. Chắc chắn là trúng. Sao nín thinh chưa vậy? Hả? Nói bây giờ mình cúng nói là cho con trúng số 500 triệu đi, con cúng dường sẽ 600 triệu là sẽ có trúng. Xin được cất nhà, một cái nhà năm gọi là 100 triệu, con sẽ tạ thần 200 triệu thì chắc chắn là sẽ có. Chứ làm sao mà lúc nào chúng sanh cũng nghĩ rằng thần Phật là cái bằng dở hơn mình. Mà nếu con người tham lam như chúng ta vậy mà Phật Bồ Tát cho mình thành tựu cho mình, thì đó là Phật Bồ Tát đã không có tầm từ bi. Vì chúng cái lòng tham chúng ta nó vô đáy, mà họ thỏa mãn đi cái lòng tham của chúng ta, thì lòng tham chúng ta có dừng lại không? Hả? Có dừng không? Không. Bây giờ mà vào chùa cho mình cúng 500 triệu đó, mình trúng 500 triệu rồi thì là cái gì? Mình làm cái gì với 500 triệu đó? Tạo ác nghiệp. không bao giờ cái người mà trúng số nghĩ ngay đến đem cái tiền đó cúng dường cho Phật Bồ Tát, cúng dường cho cha mẹ, cúng dường cho những người, những trưởng bối, những ông bà đáng kính. Còn lại chút ỉnh của mình á, thì mình sống với một đời sống lương thiện. Đó, như ở Trà Vinh tôi mới nghe nói là cái ông kia, ông cúng dường, ông trúng mấy tỷ, bao nhiêu mấy chục tỷ đó, mà giờ tan nhà nát cửa. Trước nhất là bây giờ vợ nó thôi giờ trúng số rồi, cho ông bà mỗi người 1 tỷ. Tại vì tôi có cúng gì đâu, tới mấy chục tỷ lận, tính mười mấy tỷ, bảy mấy tỷ gì đó tôi không biết. Nhưng mà không chịu, cuối cùng ly dị vợ luôn. Thì trúng số ở đâu không biết, hạnh phúc ở đâu không thấy, nhưng mà trước nhất thấy là thấy tan nhà nát cửa rồi. Còn có một ông mà tôi biết chân thật, còn người đó ở cái chỗ chợ điểm đó, trúng số có 2 tờ độc đắc. Lúc đó là 2 tờ độc đắc là 25 triệu, 1 tờ độc đắc 25 triệu, 2 tờ 50 triệu. Thì trước tiên trúng số là ly dị vợ. Ly dị vợ rồi cuối cùng đi làm gì, cặp bồ đi với những cô gái, đi uống bia ôm rồi gặp bồ những cô gái đó một thời gian có 1.5 năm thôi, thì vẫn tiếp tục đi bán giấy số mà có thêm được cái gậy đấy. Hồi đó thì còn ngon, chưa có gì cả, đi bằng hai chân, đi bằng sức khỏe của mình. Nhưng mà cuối cùng bây giờ tới 1 năm là đi bán giấy số lại tiếp, phải đu cây gậy để mà đi. Tại sao? Ăn nhậu chát tán phóng túng cho nên là sức khỏe nó tàn, rồi cuối cùng đi bán giấy số tiếp tục, mà chỉ có 1.5 năm thôi là đi bán giấy số tiếp tục, mà đi với cây gậy nữa. Vợ con thì không nhìn nữa, nó thù hận mà, tại vì trúng số ly dị vợ rồi, con thì đâu có nuôi, ôm bao nhiêu tiền đó, 50 triệu là tưởng nhiều lắm, thì cả đời không có tiền mà cho nên thấy được 50 triệu lúc đó là lớn lắm, cứ nghĩ là xài hoài không hết. Cho nên là do cái lòng tham của chúng ta mà Phật Bồ Tát Thánh Thần không thể nào giúp chúng ta được. Phật Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người, thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Phật Bồ Tát là luôn luôn thành tựu việc tốt cho người chứ không thành tựu việc xấu cho người. Chúng ta cầu mà được thì chúng ta có dừng lại không, hay chúng ta đi cầu miết hả? Các cụ thấy mình phải đi cầu miết luôn. Tôi thấy có nhiều người hàng năm đi cúng đền, đi quá trời quá đất, đi bằng đi kẹt tắt đường tắt xa ngõ để làm gì? Ngồi trong đây có cụ nào mà đi đình đi tờ mà nó đừng có cầu nguyện không? Hay chỉ là đến đình đến chùa để là chỉ là báo ân Phật, cúng dường báo ân Phật thôi, không cầu gì cả. Và đến một cái đình mà để nhất hồi nãy tôi thấy trên đường tôi đi là nhất phẩm nhị phẩm gì đó, tam phẩm quan tam phẩm đó. Mình đến đình đến đền, những cái nhà thờ đó mình chỉ đến là tri ân các cụ thôi, vì các ngài ngày xưa đã hết mình vì tổ quốc, vì làng xóm mà cống hiến. Hôm nay là đến để các con cháu đến để mà noi gương cái truyền thống tốt đẹp, học tập cái gương tốt đẹp của các vị quan, những vị thần, những quan đó thôi, là cúng dường các ngài những phẩm vật mình có được, dâng lên để cúng dường để khởi niệm tri ân thôi, không cầu gì cả, có không? Hay là đi lúc nào cũng cầu khẩn tai qua nạn khỏi mạnh giỏi bình an, làm ăn phát tài, con năm nay thi phải đỗ đạt, làm ăn khá giả, công ty phát đại triển gì đủ thứ. Nghĩa là tôi nói mà nếu như mà có cái máy ghi âm để cho chúng sanh mà vô chùa vô đình để mà cầu khẩn nha, các cụ nghe lại, các cụ bản thân các cụ nghe các cụ cũng chán nữa hả? Trời ơi, nó cúng tôi có mấy ngàn vật lẻ mà nó đòi đủ thứ chứ hả? Cúng dường có mấy đồng bạc lẻ mà nó cầu gì mà tai quá nặng khỏi bệnh dối bình an, làm ăn phát tài, tính tiền tỷ không à, có vậy không? Nắm chút 100 thôi hả? Ồ, ức dữ vậy ha, nhiều dữ vậy nè. Đúng rồi. Đúng rồi đó, 50 rồi cho cụ 100 luôn, cho cụ 200 luôn. Rồi sức khỏe rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Làm ăn phát tài nữa. có 100 ngàn mà làm ăn phát tài thì chết rồi, vậy Phật Bồ Tát lỗ rồi. Thật ra ta cúng dường Phật Thánh thì Phật Thánh thì các cụ nên nghĩ nhớ cái niệm tri ân thôi. Một chút cái lòng thành của mình để nhang khói, để lo cho cái tâm bảo, lo cho cái ngôi đó cho nó tốt đẹp hơn. Chứ thật ra mà mình không cần cầu. Vì khi ta làm việc phước thiện mà khởi tâm bố thí cúng dường thì từ nơi đó nó đã có phước báo rồi. Mà ta tham cầu thì cái tham cầu đó nó quá nhiều, không được đâu, không có được. Các cụ thấy mỗi người chúng ta ai cũng có giận mạng đúng không? Thì giận mạng từ đâu ra? Giận mạng là do đời trước mình đã khéo tu, khéo tạo phước lành. Mà trong kinh Nhân Quả nói rất rõ, muốn biết đời trước của chúng ta làm gì, có tu tạo công đức hay không, thì ta nhìn ngay cái quả hiện tại này nè. Ngay cái đời hiện tại này ta sống có giàu sang không, con cháu có ngoan hiền không. Nếu con cháu không ngoan hiền, cuộc sống không thoải mái, là đời trước ta không khéo tu phước. Vậy thì bây giờ mình muốn đời sau mình thế nào? Muốn đời lai sanh là đời kiếp sau đó. Thì bây giờ mình sanh, mình xem coi nghe cái đời này mình đã làm gì hả? Tâm mình có lương thiện không? Mình sống mình có ác tâm không? Mình có giúp đỡ người khác không hả? Mình có tu nhân tích đức hay không? Nếu đời này mà có tu nhân tích đức, có làm phước, có giúp người, thì chắc chắn đời sau mình sẽ giàu có. Đời này mà nếu mình hiếu thảo với cha mẹ, phụng vừa phụng dưỡng cha mẹ, thì đời sau nhất định mình, con cái mình nó sẽ hiếu thảo với mình, phụng dưỡng với mình. À, giống như hôm trước tôi hỏi ở chùa Sủi thôi các cụ, ngày xưa các cụ có cảm ơn cha mẹ không? Có tri ân cha mẹ không? Tôi nói không có. Tri ân bằng cách nào đó nghe coi. Hả? Chị của cô nãy giờ cụ phát biểu hơi nhiều đó. Bây giờ cụ tri ân thế nào cũng kể nghe coi, các cụ đây học coi nào. Hả? Có từng ôm mẹ, ôm cha mẹ, quỳ với cha mẹ lại, cha mẹ cảm ơn cha mẹ không? Dỗ gì hả? Ôi trời ơi, cho chào hỏi tay nào. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời đó. Chứ tôi hỏi các cụ đó, cụ hồi xưa nghèo quá à, không có cái gì để mà cúng dường cha mẹ, không có tri ân cha mẹ được. Thật ra tri ân cha mẹ đâu có cần tiền đâu hả? Tới ngày sinh nhật của mình đến trước mặt cha mẹ mình quỳ xuống, mình nói cha mẹ ơi, con cảm ơn cha mẹ, con thương cha mẹ lắm, cảm ơn cha mẹ đã cho con hình này dốc dáng, cảm ơn cha mẹ đã sanh thành, đã nuôi con khôn lớn, con cảm ơn cha mẹ lắm. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của con muốn tri ân cha mẹ, con lại cha mẹ. Có tốn tiền đâu hả? Đúng không? Đâu có tốn tiền phải không? Nhưng mà không có làm, cho nên mình không làm thì sao con cháu mình nó biết nó làm hả? Trong kinh Vô Lượng Thọ các cụ tụng đó, tiên nhân bất giáo vô thù quải tha, người trước không dạy thì không chứ đừng có trách người sau hả. Mình có phát huy cái văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây, thì con cái của mình nó cũng sẽ bắt chước mình mà nó hiếu thảo, có phải không? Tôi nói các cụ nghe, thật ra ngày xưa mình lấy đồ ăn ra, đồ ăn trong tủ lấy ra thì đáng lẽ phải dâng ra ai trước? Ông bà cha mẹ trước. Nhưng bây giờ đồ ăn lấy ra cho ai ăn trước? Cháu nội ăn trước, cháu ngoại ăn trước hả? À đúng rồi, sai. Nhưng mà rõ ràng đúng là sai đó, biết là sai đó, nhưng mà xã hội ngày nay là như vậy đó. Trong đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra là cháu nội ăn trước, cháu ngoại ăn trước. Hả? Như vậy thì mình tạo thành là gì? Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa. Mà các cụ thấy những tiểu hoàng tử, tiểu công chúa này nó có biết tri ân mình không? Có biết tri ân cha mẹ không? Không. Thậm chí bây giờ tổ chức cái ngày lễ sinh nhật là tổ chức cho ai? Hả? Tổ chức cho cháu nội.
Cháu trước đó nghịch
đời mình nó dạy nó mà. Đáng lẽ ra phải tri ân ông bà. Hả? Tri ân ông bà. Tổ chức lễ chúc thọ cho ông bà, con cháu về cùng nhau quỳ lại tri ân ông bà trong nhà, rồi con nó mới tri ân cha mẹ, thì cháu chích lớn lên nó mới nhìn thấy được cái gương tốt đó mà nó bắt chước chứ. Còn tự nhiên bây giờ toàn là những người già súng nhau cho tổ chức sinh nhật cho cái thằng nhóc. Trong một cái phim mà các cụ biết không, ở bên không biết chiếu là ở Đài Loan ở đâu mà, trong một cái mâm, trong cái mâm ngồi ăn như thế này tổ chức sinh nhật cho cháu nội, trên mâm mà đầy thức ăn ngon, rượu tây một mâm là ly cao, cuối cùng đọc bài sinh nhật xong rồi cuối cùng thằng cháu nội nó bây giờ nó đây nguyên bàn ăn này là của con, bây giờ con ăn đi. Các cụ biết nó làm sao không? Hả? Nó nắm cái giải bàn này nè, nó giật một cái đổ xuống đất hết, ly tách bể, bao nhiêu món ăn trên bàn đổ hết. Ông bà nội ngồi, ông bà ngoại ngồi, cha mẹ ngồi đó sững sờ trước mặt mọi người, xấu hổ với làng xóm, nhưng mà cuối cùng rồi cũng vỗ tay chứ, rồi kêu nhà hàng làm một cái mâm, một cái những mâm khác để mà dọn lên. Vậy thì những đứa đó nó có tương lai lớn lên nó làm gì? Nó chỉ có lấy mạng mình thôi. Rõ ràng là mình dạy mà. Đáng lẽ ra ngày nay chúng ta phải giáo dục làm sao mà dạy cho con mình nó biết uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, làm công dân của một tổ quốc, ở một đất nước của chúng ta là phải yêu quê hương, yêu tổ quốc. Làm bổn phận con cái thì phải kính trọng ông bà, thương yêu ông bà, kính trọng cha mẹ, thương yêu cha mẹ, chăm sóc ông bà, chăm sóc cha mẹ. Rõ ràng mình không có dạy. Hả? Các cụ thấy không? Mình không có dạy. Cho nên một cái bàn sinh nhật đầy đồ ăn ly cao, toàn là rượu tây của tiếc. Nó nắm cái bàn nó giật một cái cho đổ bể hết. Mình có nhục nhã không? Thậm chí những đứa con nó học giỏi, những đứa cháu nó học giỏi, tiếng Anh giỏi lắm, bà ngoại, bà nội đi đâu cũng khoe, trời cháu tôi tiếng Anh giỏi lắm. Cái nó hỏi bà nội hỏi con đọc tiếng Anh cho bà nghe, bà quan khách đi. Cái táo là gì? Cái nó nói apple. Cái dù là gì? Cái nó apple gì đó. Xong nó quay qua bà nội, nó hỏi bà nội cuốn tập là gì? Bà nói không biết. Sao bà đảng chí quá vậy? Hả? Chết học. Bà nội vậy có nhục không? Quá nhục đi chứ. Sao không có cái chuyện này, có thật chứ vậy? Nó là nó chỉ bịa đặt đâu mà các cụ nó ở đó mà nó có không có gì. Đó, ngày nay nó là như vậy đó. Mình dạy nó kỹ năng, mình cho nó đủ thứ, đi học đàn, học hát, học làm đủ thứ. Nhưng cuối cùng học làm người thì không có. Học làm người là gì? Phải biết yêu thương cha mẹ, kính trọng cha mẹ ông bà. Đi phải thưa, về phải trình. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau. Khổ nổi bây giờ đảo lộn chân. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người nhỏ lên trước người lớn sau. Đáng lẽ phải là người lớn trước người nhỏ sau chứ. Bây giờ là người lớn trước người nhỏ trước người lớn sau. Chết rồi. Các cụ thấy bây giờ mình đã giáo dục sai chưa? Tương lai những sản phẩm nó ra đời thì sao? Nó có kính trọng ông bà không? Có thương yêu cha mẹ không? Có kính trọng xóm làng không? Không bao giờ có. Cho nên bây giờ các cụ phải khẩn cấp về nhà mà quay lại dạy con cháu mình, dạy nó biết tri ân cha mẹ nó. Bây giờ tới mình hút rồi thì giờ mình phải dạy con mình, phải dạy cháu mình chứ. Bây giờ không thể dạy con được, bây giờ mình dạy cháu. Hôm nào mà sinh nhật của nó đó hả, mình cho nó tiền, dẫn nó đi ra chợ, kêu nó mua một món quà để tặng cha tặng mẹ nhân ngày sinh nhật nó. Và nó phải ôm cha mẹ, nó quỳ, nó ôm cha mẹ, nó nói rằng con yêu cha mẹ lắm, con cảm ơn cha mẹ, hôm nay là ngày sinh nhật của con cảm ơn cha mẹ. Thì chắc chắn cha mẹ nó hoảng hồn, nó trời trời, cái vụ này là vụ ở đâu vậy, thì sao mà nó biết? Thì chắc chắn là cha mẹ nó hỏi ai dạy gì, nó bà nội dạy. À cái lúc đó là bây là hả, à, lúc này nó nói là một ná mà bắn hai con chim nữa, chứ không phải là một ná một chim đâu, một ná hai chim, đúng không? Bà ngoại hỏi ai dạy vậy, bà ngoại dạy. Trời đất ơi, chết rồi, con gái mình nói trời đất ơi, mình chưa bao giờ tặng quà cho mẹ, chưa bao giờ cảm ơn mẹ nhân ngày sinh nhật, mà tự nhiên bây giờ mẹ dạy, mẹ mình dạy cho con mình vậy, mình cảm thấy ái náy rồi. Chắc chắn là con mình nó sẽ ái náy, rồi nó cũng sẽ một ngày đẹp trời nào đó nó cũng sẽ đến để nó tri ân mình hả. Các cụ thấy mà nếu con mình mà nó quỳ xuống nó cảm ơn mình, mình có cảm thấy sướng không hả? Có sướng không? Sướng quá đi chứ. Nhưng mà cái chuyện đó bây giờ thật ra các cụ biết không, Hà Nội người ta làm đầy trời chân, những buổi lễ tri ân tổ chức hàng ngàn người, hàng ba ngàn người tới đây mùa năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn là tôi dự kiến là sẽ tới 5.000 người cái lễ tri ân cha mẹ. Nhưng như năm rồi ở trung tâm hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình á, là cái hội trường chỉ có được 1.600 người, 1.500 người thôi, nhưng mà nó dành cho cái ban mà trợ vàng trợ giảng đó là 100 nữa, là mình dành luôn cho cái phần trợ giảng 100 đó là 1.600 người, còn tất cả những người mà phụ giúp là đứng hết. Các cụ biết hội trường chật ních, và sau đó Phật tử còn liên lạc là xin vé nhưng mà không có vé để cho nữa, thiếu cũng cả nghe đâu cả thiếu cả 500-700 vé. Người ta tổ chức tri ân cha mẹ lớn như vậy đó, nơi nơi con cháu tri ân cha mẹ, con cái tri ân cha mẹ, nơi nơi gia đình được hạnh phúc, nơi nơi gia đình, từ gia đình không có đạo đức, gia đình không có cái nét văn hóa thờ cha kính mẹ yêu thương ông bà, thì bây trở lại gia đình, nơi nơi những người con cháu biết làm những việc đó. Thật ra bây giờ chúng ta ở đây không chỉ biết niệm Phật không được, niệm Phật không đó là phần của ta, nhưng mình phải giáo dục cái thế hệ của mình, nó phải biết yêu thương, nó biết uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, nó biết nó từ, nó phải biết nó từ đâu ra, chứ không phải nó từ lỗ nẻ chung lên, phải không? Hay là nó trong cục đá, nó nổ cái cục đá văng ra giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy đó, phải không? Có ai mà nứt cục đá ra không? Nhưng bây giờ mình không dạy cho nên là nó ra đi khỏi làng quê là nó bỏ luôn, nó mất luôn, phải không? Các cụ thấy có trong làng nó có đi rồi nó có về không? Thậm chí nó đi được việc luôn, nó không muốn trở về cái quê hương, cái quê mà nó nghèo khổ nữa. Về đó chú toàn là những cái cảnh vật mà nó thấy nó điêu, gọi là điều hiu quá, nhìn thấy cảnh vật nghèo nàn nó không thích. Đó là do chúng ta cả. Tiên nhân bất giáo vô thù quải tha, người trước không dạy thì không đừng trách người sau. Trong cái giáo dục thì có giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội và giáo dục tôn giáo. Thì giáo dục gia đình là vô cùng quan trọng. Thật ra các cụ ăn chay cũng là dạy cho con cháu mình nó biết đến ăn chay, nó có từ tâm. Trong gia đình mình thờ Phật, thì cũng là giáo dục cho con cái biết kính trọng Phật Bồ Tát, biết kính trọng thánh hiền. Tất cả chúng ta làm là đều là giáo dục cả. Kính mình thờ ông bà trang nghiêm, mình lễ cúng một cách hết sức là tôn nghiêm, thì con cái sau này lớn lên nó cũng lễ cúng tôn nghiêm, đúng không nào? Còn mình hời hợt thì nó cũng hời hợt với mình y vậy á. Nó thậm chí mà mấy bữa nay tôi đi đâu tôi cũng nói thế hệ của mình con mình ơi, mình có gì ngon nó coi con ăn đi, cái này ngon lắm, ăn đi nha, ăn cho khỏe, đừng có cho ông bà biết. À có không?
Quá đi ạ.
Trời đất ơi, chết rồi. Ngay chỗ đó chưa thấy gì, nhưng 30 năm sau thì sao? Hả? Ngay chỗ đó thì ngay lúc đó không thấy gì, nhưng mà 30 năm sau thì con mình nó cũng y, nó làm y mình vậy đó. Con ơi, ăn đi ngon lắm mà đừng cho ông bà biết nha. À, cái việc này là 30 năm trước mình dạy nó, cho nên là 30 năm sau lớn lên nó có con nó cũng làm y mình vậy đó. Hả? Thì đó, mình tưởng dừng cái việc làm của mình ngay lúc đó nó không là hệ lụy, nhưng mà tới 30 năm sau cái hệ lụy đó mới coi mấy ra. Khi nó có con rồi nó cũng làm y vậy đấy. Nó nói con ơi ăn đi đừng cho ông bà biết. Hồi trước mình để ông bà treo mỏ thì tới mình của nó làm cho mình treo mỏ tiếp. Lúc đó mình biết được, mình nói sao? Sao mày xấu vậy? Hả? Sao mày xấu vậy? À, bất hiếu vậy. Nó không nhớ chứ, nói hồi đó như con nhớ mẹ dạy con vậy mà, phải không? Có nhiều người cứ than khóc sao mày bất hiếu, con cái nó không hiếu thảo với mình, ngồi đó mà than thân trách phận, rồi kêu trời trách Phật là tại sao con tôi nó bất hiếu vậy. Thật ra mình xem lại coi, toàn là mình dạy nó bất hiếu. Chứ trong mắt của nó mà nó thấy ông bà cha mẹ, ông bà mà kính trọng cha mẹ mà kính trọng ông bà, từng cái ly nước hay từng món ăn, thậm chí quần áo, mình cũng nghĩ đến chuyện mà chăm sóc cho ông bà, thì con cái nó nhìn thấy hết. Khi nó lớn lên nó không thể làm sai được, nó không chăm sóc ông bà, nó không lo lắng cho cha mẹ thì nó cảm thấy nó thiếu. Tại ngày xưa nó thấy được cha mẹ nó làm. Thậm chí các cụ ngày nay đi chùa nè, các cụ mặc áo nâu, áo pháp đi chùa, thì trong làng ấy, mấy đứa nhỏ nhìn thấy nó, à bà Năm bà Hai đi chùa, đúng không? Mà nó lớn lên nó không đi chùa thì tự nhiên nó cảm thấy nó thiếu. Đó là trong cái vô hình mình đã tạo thành một cái nét đẹp văn hóa lễ chùa, mà tự nhiên con cái trong làng thấy các cụ đi chùa là sau này lớn lên nó phải đi chùa. Đó là cái âm đức của các cụ, mình tạo âm đức đó. Giờ này chúng ta ngoài 50 tuổi thì chúng ta phải lo tạo cái âm đức rồi. Người xưa nói như thế này nè, Tư Mã Quang nói một câu hết sức là hay: để tiền lại cho con chắc gì con đã giữ được, để sách lại cho con chắc gì con đã đọc, nhưng mà để âm đức lại cho con á, thì đời đời con cháu được ấm no, phải không? Âm đức là gì? Âm đức là chính là những cái đời sống tốt của ông bà mà con cháu nó bắt chước. Thí dụ trong làng mà có ai có cất được cái biệt thự sang trọng á, thì mình nói làm sao hả các cụ? Nói ông bà nó có phước không? Hay là ông cướp? Nó ơi, ông bà nó đi ăn cướp nên nó mới giàu vậy. Không phải. Mình nói là ông bà nó có phước, có tu tê gọi là tu tích, có tu nhân tích đức, cho nên là hôm nay á mới có được con cháu làm ăn khá giả, mới về cất biệt thự cho mình vậy, đúng không? Vậy giờ tại giờ xin hỏi ngược lại, các tại sao các cụ ngồi đây không là ông bà có phước cho con cháu mình đời sau nó tốt hả? Hả? Mình không làm sao mình không làm ông bà có phước để mình sau này nó nghèo khổ quá, nó trách mình, nó trời ơi tôi sinh trong cái nhà ông bà thất đức cho nên tôi khổ thế này nè, phải không? Nó trời ơi tôi ở trong cái nhà ông bà thất đức cho nên tôi đến đâu tôi cũng khổ chứ. Cho nên là cậu phải giờ phút này là chúng ta cái giai đoạn mà chúng ta phải tu nhân tích đức để tạo cái âm đức cho con cháu của mình. Tu nhân tích đức là đơn giản mà đâu có gì khó lắm đâu. Thứ nhất là ăn chay nè, hàng ngày đi chùa lễ Phật nè, rồi mỗi ngày chúng ta ở nhà thờ cúng ông bà, quét dọn lưới bát nhang bà ông bà sạch sẽ, có hoa cúng hoa, có quả cúng quả, lại ông bà cho nghiêm túc. Những cái hành động đó là nó ghi xấu, ghi đậm nét vào cái con cháu của mình. Các cô hiểu không? Mình chết xuống rồi tự nhiên con cháu nó cũng thấy à, ngày xưa bà nội kỹ lắm, bàn cổ quyền thất tổ là bà ông bà là lúc nào cũng quét dọn sạch sẽ, lúc nào cũng bắt cũng thắp nhang thắp đèn, ngài cũng kính nhất càng hoàng trang nghiêm, thì con cháu cũng làm y vậy. Nói nhiều người đấy, ông bà có, mình nói ông bà có phước thì vậy, tại sao mình không lại mình không làm ông bà có phước để tương lai con cháu nó nhờ, mà bây giờ mình đang làm ông bà thất đức. Ông bà không có phước, tối ngày cứ sân hận, rồi cứ tham sân si, rồi cứ tạo ra phiền phức xóm làng, thì tự khắc là ông bà thất đức chứ gì đâu. Chứ còn nếu như mà ông bà có phước thì chắc chắn con cháu nó sẽ có phước. Đó là đạo lý, đó là nhân quả hết sức là rõ ràng, không thể sai được các cụ à. Chứ bây giờ các cụ niệm Phật cho nhiều mà các cụ không làm những gì Phật dạy. Phật dạy rất đơn giản, đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện, giữ tâm mình trong sạch. Giữ tâm mình trong sạch, đừng làm các việc ác. Việc ác không làm mà ý niệm ác cũng không nghĩ. Ý niệm ác là gì? Các cụ nói thấy cái bà đó thấy mình ghét, mình thấy người ta thấy mình ghét, còn mình đã là ý niệm ác rồi đó. Còn chưa nói là trù gỗ cho người ta chết đi nữa, cái bà đó ác cũng bà xấu quá, bà chết cho rồi, thì ý đó là ý niệm ác cái gì nữa, phải không? Còn việc làm ác là gì? Giống như hôm trước ở trên đâu đó mà tôi có cái bà đó đang lén ra, bà đi lén lén ra, bà bỏ thuốc chuột vô cái nồi bún riêu của người ta, cái đó thì quá ác. Mà ai ngờ đâu cái camera an ninh cái nhà kế bên đó thấy được, thì có thoát được chết đâu. Bỏ nồi uống riêu thì người ta ăn, người ta bao nhiêu người ta bị ngộ độc thì ít nhất cũng phải vô gỡ lịch từ 10 năm. Mà nếu như có người chết, hai người chết đó, thì ít nhất mình cũng phải bị tử hình. Một cái việc làm hết sức là ngu xuẩn. Các cụ thấy một cái việc tưởng chừng như là không lớn lắm nhưng mà lớn, chẳng qua là ghét con nhỏ đó mà làm vậy thôi, mà ai ngờ đâu người khác ăn người ta chết. Cái hành động xấu ác của mình mà dẫn đến một cái kết quả mà phải nói là không thể tưởng tượng được, đó là hành động ác, việc làm ác rồi. Tâm niệm nghĩ ác không làm, hành động ác cũng là tuyệt đối là không làm. Đừng cho rằng một việc ác nhỏ mà làm. Ác nhỏ là gì? Thí dụ các cụ đi ngang đường ta, mình thấy trái ớt mình hái, mình nghĩ một trái ớt ăn thua gì đâu, hả? Nhưng mà nếu lỡ cháu nội nó thấy, à bà nội ăn cắp bẻ ớt của bà Năm, thì mới mốt nó cũng thấy, nó có ớt người ta nó cũng hái. Tại vì thấy bà nội hái một trái ớt của bà Năm thì nó đi ngang ớt của bà Sáu bà Bảy gì đó, nó thấy nó cũng hái, nó cho rằng việc đó không phải là xấu. Nhưng mà năm tháng giờ lớn dần, mới bốn nó không hái trái ớt nữa mà nó hái trái đu đủ, hả? Nó hái trái đu đủ, nó hái trái xoài của người ta, rồi lớn dần chút được nó hái cái chiếc xe đạp của ta, nó hái chiếc xe ông ta người ta, rồi lớn lên chút nữa nó đi làm gì? Đi làm ăn cướp. Đừng tưởng rằng một cái hành động há trái ớt của mình mà không có việc lớn đâu. Mình đã giáo dục thế hệ sau làm việc xấu. Hồi xưa giờ các cụ nghĩ đâu có há trái ớt đâu quan cấp đúng không? Hả? Cái gì mà không thuộc về mình mà mình tự lấy thì là trộm. Mà phải hỏi cho bằng được, kiếm người chủ đó mà xin cho bằng được. Khi nào người ta đã đồng ý thì mình mới không là không phạm tội trộm cắp. Tưởng chừng như là không sao, nhưng mà nó có sao thiệt đó. Sao đầy trời chứ không có sao à. Một hành động rất nhỏ nhưng mà nó dẫn đến hậu quả tương lai rất là lớn. Cho nên chính cái đời sống mà nghiêm túc của mình là âm đức đó các cụ. Chứ không phải là cái gì là âm đức lắm đâu. Cái làm gì lớn lao lắm mới là âm đức đâu. Cái sống hành động rất là nhỏ thôi cũng chính là âm đức. Tôi hay nói một cái đạo lý này mà các cụ nghĩ có phải không? Các cụ ở đây, ở trong làng mình có con đi xa làm ăn không? Có, hiểu không? Trong làng mình có con, ai cũng có con đi xa làm ăn chứ. Mình có muốn con mình có quý nhân ủng hộ không? Có không? Con người ta đi ra một thời gian ngắn trở về, có tiền, có của, có nhà, cho cha, cho mẹ. Con mình đi làm thợ hồ, nó hoài tối ngày làm phụ hồ, nó về nó còn xin tiền mình để nó đi. Tại sao? Nó không có quý nhân ủng hộ. Hả? Con mình cũng làm thợ hồ vậy, thời gian tự nhiên nó làm ông chủ, nó làm thầu. Hả? Rồi nó có đi xe hơi về, ô xin xón, có tiền của căn nhà. Thì tất cả là gì? Nó ra đường, nó ra xa quê hương, nó có được quý nhân ủng hộ. Mình ai làm cha mẹ cũng ở nhà mong muốn con mình ra đường gặp quý nhân ủng hộ. Có không? Có. Vậy hỏi ngược lại, các cụ ở nhà có làm quý nhân không? Hả? Sao bệnh miệng? Không có làm quý nhân. Ở nhà không làm quý nhân cho ai chứ. Vậy mà cái muốn con mình đi ra được, ra ngoài xa quê hương rồi có quý nhân ủng hộ. Ít nhất mình muốn con mình ở xa quê hương có quý nhân ủng hộ, thì mình ở quê hương mình cũng làm quý nhân. Thì cũng có rất có nhiều người đến quê hương mình lưu lạc cũng làm ăn, đúng không? Hôm trước tôi gặp cái anh chàng đó, anh từ Thanh Hóa anh vào, mà anh không vào Hà Nội, mà anh đi vào cái xã Đông Linh ở Hưng Yên. Anh lái xe thì được cái bà chủ ở đó cho anh cái nghề được lái xe vật tư đó, rồi gặp được thầy Đầm Sen, rồi vô chùa mừng quá, được thầy tặng máy nghe pháp, rồi được đi chùa được máy nghe pháp, anh mừng lắm. Anh nói mai mà con đi làm ở đây con gặp thầy Đầm Sen, gặp chùa nên con được phép đi chùa, đi được nghe Phật pháp con mừng quá, chứ nếu mà đi làm ở nơi chỗ khác chưa chắc đi gặp được Phật pháp. Thì đó rõ ràng là cũng con xa quê hương được gặp quý nhân ủng hộ đó. Cho nên nó trở thành người tốt. Vậy thì mình ở quê nhà mình phải gắng làm quý nhân. Người ta thiếu một bát nước mình cho một bát nước, người ta thiếu một bữa ăn mình phải cho người ta một bữa ăn. Thậm chí ngày xưa á, bà cụ Xuân Thả, bà cụ mà Hứa Chiết đó, gia đình đang dọn cơm lên ăn, mà lúc đó ai thấy ăn mài, người ta vô người ta xin cơm ăn, thì mẹ của bà bưng nguyên mâm cơm ra để mời cái ông ăn xin đó ăn. Cả gia đình nhịn. Ở đây mình có ai làm được vậy chưa? Chính vì vậy mà người ta thay đổi vận mạng. Hả? Người ta làm như vậy mà ta thay đổi vận mạng, thay đổi cuộc sống, thay đổi hết tất cả. Còn mình không có làm được, cho nên là mình nghèo hoài là như vậy đó. Mình làm sao mà mình đổi vận mạng của mình được? Con cái ở phương xa nó cũng có cách nào thay đổi vận mạng đâu. Cho nên ngày mai mỗi nhà nấu mâm cơm mà người ta ăn nhau, làm thử xem. Ôi trời, rõ ràng người xưa ông bà dạy mà bánh ít đi thì bánh nguy lại. Có không? Con ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Có không? Ông bà mà dạy mà thì mình cứ làm y vậy thôi, mình có đói không? Càng cho đi thì nó sẽ càng có nhiều, mà càng bo bo vô chừng nào thì càng thiếu chừng nấy. Mà khổ nổi, tôi nghe người ta nói thế này, tôi khoái người ta mời đi ăn cỗ, mà tôi ghét mời người ta đi ăn cỗ lắm. Người đó được không? Mình phải là người mời người ta đi ăn cỗ. Mình rất hoan hỷ được mời người ta đi ăn cỗ, thì cái người đó là mới là cái người tích công bồi đức. Con suốt ngày cứ chờ người ta đi mời đi ăn cỗ, hả? Nghe người ta mời đi ăn cỗ sướng lắm. Phật dạy đơn giản, cái gì mình không thích thì đừng làm cho người ta, cái gì mình thích thì hãy ban cho người ta. Vậy thì mình thích đi ăn cỗ, mình đổi ngược lại, mình sẽ thích làm người thiết cỗ để mời người ta. Có làm, có thích vậy chưa các cụ? Chưa hả? Chưa, vậy là không thay đổi vận mạng thôi. Thế thôi. Các cụ không tin, các cụ chiều nay về nấu nồi chè nồi bánh thiệt ngon đi, cho hết thằng xóm đôi bên, cho hết người nghích đó, cho hết, thậm chí mình còn có một phần nhỏ để mình ăn thôi, thì bảo đảm trong tuần đó các cụ có bánh có chè ăn miết thôi, phải không? Còn bây giờ mình đang trong nhà, đang có cái món ngon, thấy bà hai bà đi tối, ê bà hai kìa, đóng cửa, đóng cái kênh, đóng cửa, đóng cái kênh lại, thì mới mốt bà nhà bà hai nấu có món ngon gặp mình, ô cái bà hôm trước đóng cửa mình đây, bà cũng đóng cái kênh đấy thôi, phải không? Đó là đạo lý mà. Có đóng cửa lần nào chưa? Không hả? Tốt vậy sao? Trời ơi. Nữ cứ về thế thôi, cứ tốt vậy thôi. Thật ra Phật pháp bất ly thế gian pháp, Phật pháp không lìa thế gian. Thế gian mà mình làm cho tốt thì chính là Phật pháp, chứ không gì khác cái chân. Đừng có đem tiền mà vô chùa mà cúng Phật. Phật có mình, Phật có nhờ mình cúng, Phật có cầu mình cúng đâu. Phật đi cúng dường chúng sanh, chúng sanh đau khổ, Phật đi cứu giúp chúng sanh đau khổ. Mình gặp chúng sanh đau khổ mình không cứu giúp, không, cái tiền để mai cúng Phật. Mình xin hỏi Phật có cần mình cúng dường không? Hả? Nó không cần đâu. Chúng sanh đau khổ mới cần mình cúng dường. Phật nói rất rõ ràng, cúng dường chúng sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình cứu giúp chúng sanh nghèo khổ, mình giúp người ta hoạn nạn thì chính là cúng dường chư Phật. Vì cái người đó tương lai cũng là Phật mà, phải không các vị? Phải không? Có nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói không? Ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì mình cho một người ăn mài, thì người ăn mài hiện đại đây họ là ăn mài, nhưng mà trong vô lượng kiếp sau biết đâu họ là Phật. Vậy thì không phải là cúng dường Phật sao? Hả? Còn ông Phật Bồ Tát ngồi trên bàn này làm Phật gì? Hả? Ông Phật ngồi trên bàn, ngồi trên bàn là ông Phật bằng gì? Bằng xi măng, bằng gỗ, phải không? Đó là biểu pháp của Phật thôi. Mình nhìn vào ông Phật giả này để mình thể hiện cái Phật thật của mình trong tâm của mình. Nhìn vào cái hình tướng Phật giả này để mình khơi dậy được cái Phật thật ở nơi tự tánh của mỗi chúng ta. Thậm chí có nhiều bà ở chùa lấy cái tiền lẻ là mà nhét vô tay Phật đó. Hả? Nhét đầy tay, đầy coi như có chỗ nào mà nhét được nhét rồi. Ở đây có cái tật đó không? Có nhét vô tay Phật không? À, tôi nói nghĩ gì sao mà Phật á, Bồ Tát, Phật Bồ Tát á, ngay cái đầu tiên mà ngày các ngài còn không dùng, đầu tiên trên trời mà các ngài còn không dùng, huống chi đây mình cúng Phật toàn là ba cái trái cây nhiễm thuốc độc, hả? Rồi tiền thì toàn tiền lẻ cứ nhét vô tay, cái chỗ nào mà nghe Quan Âm Bồ Tát có cái tay vậy cũng nhét cái tiền vô đây, nhiêu ngàn, hai ngàn, thậm chí nữa là tôi cúng dường cho bà rồi, bà nhớ không, nhớ mặt tôi nha không. Tôi đã có cúng dường, nhớ bà nhớ phù hộ cho tôi, chết thì trời đất ơi, Phật Bồ Tát mà còn lo lót cho đó thì chết rồi hả, mà lo lót tiền lẻ chứ mới ghê chứ. Mà đa phần tiền lẻ thì các vị nhớ coi, ở ngoài cái sạp bán cá, cái sạp bán thịt, rồi nó đi qua cái tiền, nó đi qua cái bà bán tôm, rồi nó đi qua cái bà bán mắm, rồi cuối cùng cái người nhét vô háng, nhét vô nách, người nhét vô áo ngực, cuối cùng đem đi lại cúng dường nhét vô tay Phật. Hả? Có không? Như vậy thì coi như tội hay là phước? Làm cho mất đi cái trang nghiêm thanh tịnh, mà cứ nghĩ rằng mình đang tạo phước. Cho bây giờ chung quy lại, nói cho các cụ dễ nhớ, một ngày phải lại Phật 100 lại, tối 50 lại, sáng 50 lại là không bệnh, không phải uống thuốc nhức mỏi. Hay là muốn uống thuốc nhức mỏi hả? Lại Phật thì khỏi uống thuốc nhức mỏi, còn không lại Phật thì nhức mỏi rồi lại uống thuốc. Nhưng mà thấy gì như các cụ thích uống thuốc hơn phải. À, thuốc gì vậy hả? À, lại Phật là chính, nhưng mà đã từng lại được chưa? Lại được 50 lại hay là lại 3 lại? Dạ, 50 lại chưa. Cho nên bây giờ không có nói nhiều, các cụ cứ một ngày tối lại Phật 50 lại, sáng lại Phật 50 lại là các cụ không có bệnh. Bây giờ bắt đầu tập ăn chay, một tháng ăn chay 4 ngày được không? Có ăn được chưa? 4 ngày thì được nhiều dữ ha. Thì đó, cố gắng một ngày phải ăn, một tháng phải ăn chay được 10 ngày, một năm phải ăn chay 3 tháng, ăn chay tháng giêng, ăn chay tháng 7, ăn chay tháng 10 hả? Như vậy nó mới thay đổi được vận mạng mình chứ. Tự nhiên rồi cứ tối cứ hôm nay ăn chay nhưng mà có cổ thôi, để ngày mai ăn, chết rồi. Ăn chay là phải định kỳ 14 rằm 29 mùng 30 là phải ăn chay, cho dù có đại tiệc cũng nhịn. Mùng 1 Tết phải ăn chay, cho dù ở trên mâm có đầy gà đầy thịt kho hột vịt gì đó thì cũng phải nhịn. Như vậy mày là ăn chay chứ. Chay gì đâu mà ngày nào có cổ thì khỏi chay, hôm nào không có cổ thì ăn chay thì chết rồi. Ở đây các cụ thấy mấy vị mà đi theo tôi đó, mấy vị thấy mấy chú thanh niên này toàn ăn chay không đó. Người ta nhà bao nhiêu của tiền người ta cũng ăn chay hả? Người thầy ăn chay mấy chục năm rồi, các cụ thấy thầy có không, khỏe không, không uống một viên thuốc. Tối ngày lại Phật, rảnh lại Phật, niệm Phật, tâm quan nghĩ vui vẻ, tự nhiên nó hết bệnh ít khổ thôi. Đó là tu hành chứ gì nữa. Cứ tối ngày cứ nghĩ đi chùa là tu hành, có niệm dâm ba câu Phật là đó là tu hành, không phải. Đó chỉ là một ít, một góc cạnh nào thôi. Tu hành chính là thay đổi thói quen của mình, thay đổi đi tập khí phiền não của mình. Trước đây là tham sân si, giờ bỏ tham sân si. Tham sân si là gì các cụ biết không? Tham là ngã quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Nhiều khi các cụ lớn tuổi, các cụ thấy mình đâu có tham đâu hả, đúng không? Thấy đâu còn tham đâu, đúng không? Hết tham phải không? Vậy chứ một ra chợ thì nó một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ đó, biết mình tham đầy trời hả? Đâu phải có người tham mà tất cả đều tham mới đúng chứ. Bây giờ ai bây giờ bây giờ bà hỏi bà là bà lấy ba trái to ba trái nhỏ. Ra chợ tôi nói 1 đồng 3 trái, lấy 3 trái to 3 trái nhỏ. Hả? À, trả lời không được, to có nghĩa là tham gì nữa. À, đó. Chưa có chịu phục phải không? Bây giờ hỏi thêm nè. Đi ra chợ mua trái bầu có xin miếng hành không? Có xin miếng ngò không? Có xin trái ớt không? Có người ta thấy người ta có me, xin có xin trái me không? Có, mà me mắc mớ gì bầu. Xin trái me là ngày mai nấu canh chua khỏi mua. Thôi biết bệnh hết trơn rồi, khỏi cái bầu chữa. Đó là tham đó. Hả? Đó là tham. Chưa nói là trộm cắp, nói dối, sát sanh, nói lời hung ác, thậm chí uống rượu nữa. Vậy làm sao mình thay đổi cuộc sống mình được? Các vị thấy Phật Bồ Tát có nói dối không? Không. Phật Bồ Tát có sát sanh không? Không. Phật Bồ Tát có dâm dục không? Không. Phật Bồ Tát có uống rượu không? Không. Vậy thì mình cứ nói tôi là Phật tử. Phật tử nghĩa là đệ tử Phật. Mà đệ tử Phật mà cái gì thế gian cũng đầy đủ chứ. À, tham đủ. Hôm nào mình điểm danh thử xem. Thằng tham đâu? Nó chạy ra nói, dạ có mặt đây ông chủ. Bà chủ. À, cái thằng sân đâu? Dạ có mặt đây bà chủ. Cái thằng tham ăn đâu? Dạ có mặt đây bà chủ. Cái thằng tham ngủ đâu? Dạ có mặt luôn. Vậy mà lúc nào cũng nói tôi là đệ tử Phật. Quy Phật gọi đó, pháp danh là Diệu Ngần Diệu Cử. Hỏi bà pháp danh gì? Pháp danh Diệu Cử. Không phải pháp danh là Diệu Tham chứ. Phải không? Cũng có đệ tử Phật, cũng có pháp danh đàng hoàng. Pháp danh là Diệu Tham. Cho nên là học Phật là phải thay đổi cái tập khí xấu của mình mới là học Phật. Phải không? Bây giờ nói lại là bây giờ các cô phải tập mỗi một ngày lại Phật 50 lại. Sáng 50 lại, tối 50 lại. Đó như vậy. Tập ăn chay lần lần lên và cố gắng, ở đây không có thầy thì phải tập trung mỗi một tháng thì phóng sanh 1 lần. Nhiều hơn nữa là phải phóng sanh 2 lần. Làm được không? Mỗi một tháng gì mỗi người bỏ ra 1.000-2.000 được không? Được mà. Bây giờ thí dụ nhà mỗi một ngày các cụ phóng sanh á, các cụ thay vì đi chùa bỏ đi chợ mua ký thịt thì mình mua 900 gram thôi, chừa lại 1 ký thịt đang nhiêu tiền? 50.000 thì 100 gram là 5.000 đúng không? 100 gram 5.000, các cụ mua 900 gram thôi, các cụ chừa lại 1 gram, bớt lại 500.000 để chi? Để phóng sanh. Thì 1 ngày 5.000 là mua được mấy cái con cua nãy? Nãy kêu là cua, kêu là gì? Con nhỏ nhỏ đó. Cua phải không đó? 5.000 được mấy con đó? Hả? 5.000 được 5 con cua. 1 ngày các cụ phóng sanh 5 con, 10 ngày là 50 con. 1 tháng là 150 con cua. Mà 1 năm thì các cụ phóng sanh bao nhiêu? 360 ngày. Các cụ thử tưởng tượng đi, 360 ngày mà nhân cho 5 thì bao nhiêu? Bao nhiêu con? Còn 10 năm thì nhân lên cho các cụ không bao nhiêu con? Vô số con. Mà không chịu làm. Mua hết 1 ký thịt, nhai cho hết. Nhai xong thành gì? Hả? Nhai qua khỏi cổ họng rồi thành cái gì? Hả? Tính thinh sao vậy? Thành phân. Mà sau khi phân vô bụng rồi ôm nó không sao, nhưng mà sau khi tè rồi có nhìn, dám nhìn nó không? Hả? sợ nó cũng khiếp luôn. Làm sao cho nhanh chóng để cho nó đi ngay, bấm liền nút cho nó chạy đi liền. Bấm, nếu mà đi bồn cầu thì bấm nút cho nó chạy mau để cho nó thối quá. Hôm nay mình nói cho mình phân tích cho kỹ luôn nha. Vậy thì mình có nên lệ thuộc mình nhiều không? Có nên quá gì cái thân này mà ta phải tốn kém khổ sở gì nó không? Nên tiết kiệm mà phóng sanh. Bố thí cứ một ngày vậy á, mình phóng sanh 5.000. Mà nói thôi giờ mình 5.000 nhiều quá, mình phóng sanh 2.000. Mà thậm chí thôi giờ các cụ gắng giữ một ngày phóng sanh 1.000. Hả? Một nửa tháng là 15.000. Ta đem đến đây 10 người là 150, 100 người là 1.500.000, 50 người là 750.000. Ta phóng sanh được không? Phóng sanh thì mới có phước, tăng phước tăng thọ chứ. Có ai cũng muốn, có muốn sống lâu dài không? Có muốn khỏe mạnh không? Ai cũng muốn chân, mà muốn không chịu làm. Bây giờ các cụ muốn khỏe mạnh sống lâu thì các cụ phải tập phóng sanh đi. Như hồi sáng vậy đó, niệm Phật xong rồi đi thả, một tháng làm 2 lần. Ở đây làm tháng mấy lần? Không có lần nào chứ hả? Ăn cơm có nhớ quên không? Ăn cơm ngày 3 buổi, nhớ cụ nhớ kỹ. Mà phóng sanh tháng 2 lần mà quên hả? Chẳng qua là chẳng có tâm phóng sanh nó mới quên thôi. Ta lấy ngày rằm ta phóng sanh, ngày 30 ta phóng sanh, đúng không? Ở đây là ai đội trưởng vậy? Ở đây là ai là trưởng chàng? Cái cô trẻ trẻ là trưởng chàng hả? À, cái bà hát hay hay này là trưởng chàng phải không? Cái bà cụ đó, bà hát hay quá, có bà có truyền thụ, bà truyền nghề cho ai chưa vậy? Hả? Các cụ có thuộc không? Thuộc hả? Wow, hay đó. Bây giờ các cụ cùng nhau đọc một lượt nghe lại rồi để quay phim quay. Không có đang có thôi. Hả? Hồi nãy các cụ đọc làm sao, bây giờ đọc lại một loạt người ta để cho quay phim quay nè. Rồi đọc lại. Rồi cùng nhau đọc. Vâng. Cùng nhau đọc hết, các cụ đọc hết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Quan Âm Thế Chí nhiệm màu, không nên tỏa tiếng nước sâu cơ.
A Di Đà Phật.
Phật đã dạy ao năng một phép, ai ước vào em biết phải tuân theo.
A Di Đà Phật.
Lễ hương một tháng đôi tuần, kim tiền chưa đổi áo cần.
A Di Đà Phật.
Vào chùa nhớ vào trong.
Khi vào chùa nhìn trong thôi.
Nhìn trong sau tước ngồi thẳng hàng, không được xoa ra.
A Di Đà Phật.
Rồi thì các bài niệm rồi, nhưng mà các bài xương ngẫm bây giờ lại không thẳng hàng.
Ngồi thẳng hàng không được xoa le, câu kinh tiếc kệ lắm nghe, tay lần tan hạt miệng thì nam mô.
A Di Đà Phật.
Sớm hôm khôn hãy nộp lòng, để người đạo đức có công tu hành.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thầy xá đến chúng con là chúng con chỉ biết là chúng con đi.
Rõ ràng là vâng, các cụ kế thừa, nhưng mà hình như là rất nhiều người không thuộc.
Con đi lên chùa chùa là cứ hết
có 3-4 người thuộc thôi,
hết là
cho nên là các cụ phải dạy cái con cháu mình làm sao cho nào có thuộc, để sau này những người lớn tuổi mà khi đã ra đi rồi đó thì cứ còn cái thế hệ sau nó phát huy cái văn hóa truyền thống này, đúng không?
Con chỉ biết là con trước hết con đi chùa, trước hết là con chỉ muốn là đi chùa để cho cái tâm giúp con được thanh tịnh, cái thứ nhất đấy là cái điểm chính. Cái thứ hai là cho con được đi học hỏi Phật pháp để cho con.
Thì nói chung là các cụ học Phật pháp, các cụ tu hành, về nhà dạy con cháu ngoan hiền, là người tốt thì cũng đỡ cho quốc gia sống làng người ta. Nếu mà con cháu mình mà dạy con cháu mình mà nó phá làng, không dạy nó phá làng phá xóm thì cũng cực khổ cho chính quyền địa phương. Bây giờ mình tu hành, mình dạy con cháu mình ngoan hiền, sống tốt, sống đúng đạo nghĩa một con người. Trên thì phải là kính yêu ông bà cha mẹ, làm công dân thì phải tuân thủ Phật luật pháp, rồi đối với Phật Bồ Tát thì phải kính trọng các vị thần ở trong làng xóm mà có thờ thần. Những vị mà trung quân ái quốc thì ta cũng phải noi gương mà lo mà cúng để sắp xếp làm sao mà ta cúng đình cúng miếu cho nó đúng. Thì đó là cái chỉ có các cụ mới có dạy được cái truyền thống này thôi. Nhưng mà tôi sáng nay tôi nghe các cụ đọc cái bài về này rất là hay. Vào chùa thì phải xếp ngồi thẳng hàng, đúng không? Mà các cụ đọc rồi nhưng mà ngồi không thẳng hàng, nghe không? Thấy rồi, trước mặt Bồ Tát Phật Quan Âm đồ là phải không được nói chuyện. Rõ ràng trong bài về nãy là nghe đó, là bây giờ, nhưng bây giờ đã khuyên các cụ là ở đây hiện giờ không có thầy thì cụ là lớn thì mỗi một tháng chúng ta phóng sinh 2 lần, phóng sinh 2 lần vào Rằm và 30, nghe không? Để mà tích phước cho làng, tích phước cho con cháu đời sau. Ngàn đời xưa là các cụ là ai cũng phóng sanh, bố thí phóng sanh, thương yêu mọi vật, cũng là tạo cho môi trường được tốt. Người ta bắt ta ăn hết rồi, bây giờ mình thả để cho mình tạo lại môi trường cho nó có. Chứ bây giờ biết bắt hết rồi cứ câu còn gì nữa đâu hả? Hồi trong quê của thầy trong á, con cua nào con lấy to vậy nè, ở đây con cua gì đâu chứ hả? Cua đồng dẫn thầy một con to vậy nè, cái càng này bằng lớn hơn cái phan tay thầy nè.
Anh Di Đà Phật, con xin phép thầy là vì chúng con nghe không có, mà chúng con muốn rằng làm sao mà để cứu được nhiều chúng sinh.
Chúng con chỉ nuôi
con bé
à, hèn gì tưởng cua ngoài này nó nhỏ chứ.
Có nơi thì người ta có thì người ta phóng sinh con cá cân rưỡi 2 cân, nhưng chúng con thì nghĩ là chúng con
thì thôi giờ cứ mỗi một ngày các cụ bỏ ra 1.000, 2.000 càng tốt, mỗi người 2.000 thì đây chúng ta được 50 người, nửa tháng thì ta phóng sanh được vài trăm ngàn, mỗi cụ 2.000 thì tháng 60.000, đúng không? Nửa tháng 30.000, chục người 300, 100 người 3 triệu, 50 người là 1 tháng 1.5 triệu. Các cụ cứ phóng sanh thì tôi bảo đảm tương lai con cháu các cụ rất là tốt. Cứ nửa tháng phóng sanh lần, bản thân mình khỏe mạnh, sống lâu ít bệnh, con cháu đời sau có phước, tạo thành cái phong tục làng xóm để mình cái phong khí phóng sanh. Hồi xưa các tổ sư đại đức người ta phóng sanh nhiều lắm, đúng không? Các cụ thấy bị tôi là tôi phóng sanh không mà tôi khỏe nè, lúc nào cũng phóng sanh. Các cụ lên mạng mà xem có những cái đĩa mà cụ thầy phóng sanh 1 lần 1,5 tấn cá, thả một con rùa con ba 7 kg, không có tiền đó, chứ không phải là có tiền đâu cụ. Nhưng mà tự nhiên không biết tiền đâu, cứ phóng sanh càng nhiều thì cứ có tiền phóng sanh càng nhiều vậy thôi. Không thì bây giờ cụ là chứng trang phải không? Bắt đầu từ đây về sau là mọi nước phóng sanh vào 15, 30, thấy không? Tạo cái phong khí phóng sanh trong làng để cho con cháu đời sau cho nó có phước, bản thân mình có phước mà con cháu có phước. Cứ bây giờ cứ bao nhiêu tiền bỏ cái ăn thịt chân, ăn hết rồi nó thành gì? Qua khỏi cúng ngọng rồi nó thành phần. Hôm nay đi ra chợ mua 1 kg thịt thì mua 900 gram thôi, chừa lại 5.000 để phóng sanh, được chưa?
Báo cáo với thầy là chúng con có một cái mộng phóng sinh đây là hàng ngày chúng con tu tập.
Không được, tùy tâm, bây giờ thấy nó khó lắm. Tất cả Phật tử cứ dành nhau, mỗi một ngày là 1.000.
Đây chúng con có
Nhưng mà
đây
cũng lâu lâu cũng không thích bỏ vào. Nhưng mà tôi hỏi các cụ nè, trước đây là có nửa tháng phóng sanh không, một tháng phóng sanh không, có công cụ nó quên nữa. Bây giờ mình tạo thành phong khí xã hội, mỗi một ngày lại Phật 150 lại để chi? Sức khỏe. Thầy bây giờ không có chỗ nào nhức chân, chân cẳng không có chỗ nào nhức chân, toàn là lại Phật mà nó khỏe. Thay vì uống thuốc, mình không lại Phật thì xương khớp của mình nó tắc, máu nó không lưu thông. Thấy không? Ăn chay lâu lâu ăn chay chi để thanh lọc cơ thể. Người nước ngoài bây giờ người ta gọi là một ngày sanh đó. Phải ăn rau để chi nó thải chất độc ra đi. Các cụ thấy bây giờ heo á có khủng khiếp không? Toàn là thuốc tăng trưởng, thuốc tăng nạc gì đó. Ăn vô, người ta nói ngày xưa thịt heo mà xào, mình cắt thịt mình xào, xào nó không có nước. Nhưng bây giờ mới xào một chút là nước nó ngập hết trơn luôn. Đúng không? Là gì? Toàn là tăng trưởng, thuốc tăng trưởng gây độc hại, bệnh khổ. Cho nên là mình ít một ngày, ít nhất một tuần phải có một ngày chay để chi? Không có nói chuyện, chưa nói đến chuyện tu hành nha, là thanh lọc cơ thể, làm cho cơ thể mình nó được, nó dễ tiêu hóa, nó thanh lọc được, nó khỏe mà đỡ tốn kém nữa. Hôm trước ngày Tết mấy thằng em chạy qua nói anh hai, trời ơi thịt hôm nay tới 80 ngàn một ký lận, chết rồi. Tôi nói ai biểu mày ăn thịt chi, tao ăn hoặc tao ăn đậu hũ đi, 10 miếng có 20 ngàn ăn thấy mồ hả. Một nhà ba người 10 miếng đậu, 10 miếng đậu có 20 ngàn. Không, hôm nay thì thôi, đến đây chia sẻ với các cụ có duyên. Thì vì chiều nay tôi còn đến bên Thái Bình đó. Ở đâu? Ở Thái Thụy để chia sẻ với một cái trường trung cấp cấp 2 nữa. Cho nên là cũng có một ít nón tai bèo. Tặng các cụ mỗi người cái nón, đội nón cho nó mát. Đó. Khoan để hồi ứng đã. Anh muốn nói gì à? Rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hà Sanh Si Là Tôn Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức cùng tăng ni Phật tử. Hôm nay bản tự kim cương được đầy đủ duyên lành được đón tiếp quý thầy từ Hà Nội về để khai kinh giảng pháp cho tất cả các quý Phật tử được an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật, chư Phật mười phương được an lành, được được Bồ Tát để cứu hộ chúng sinh. Cũng như buổi sáng hôm nay tất cả các quý Phật tử đã góp chút thời gian vàng ngọc về Đại Hùng Bảo Điện Kim Cương Tự. Đại Hùng Bảo Điện Kim Cương Tự là một viên ngọc quý mà đến được đón tiếp tất cả các quý Phật tử và được hộ pháp, được quý thầy đã ra mạnh cho tất cả các quý Phật tử được mạnh khỏe, phúc lộc thọ lên đường, thân tâm được an lạc, vạn sự các đường sở nguyện tòng tâm sở cầu thì ý, cầu cho dân an quốc thái bình, chúng sinh được an lạc, cầu cho mưa thuận gió hòa và mùa màng được bội thu. Mong các quý thầy sẽ để tâm sắp nếp và đồng thời sẽ giúp tạo điều kiện thiện duyên cho ban quản lý, tạo điều kiện thiện duyên cho hội Phật giáo, tạo điều kiện thiện duyên cho quý đồ Phật tử và nhân dân vạn hạ. Mong các quý thầy đã tạo điều kiện và quý thầy đã giúp cho bản tự hôm nay để được các Phật tử kim cương tự đã được khai tâm, khai tính, khai nhãn, khai nhĩ và được thầy an lành trong đại ba đi. Và hiện bây giờ là chùa kim cương tự đã được tỏa sáng và được duyên lành của ban quản lý và được đón quý thầy về đây một buổi sáng vàng ngọc. Mong các quý Phật tử sẽ thực hiện theo tất cả những cái chương trình mà thầy đã giáo hóa và thầy truyền đạo cho tất cả các quý Phật tử hôm nay. Mong lần sau thầy về thì sự đón tiếp sẽ được khang trang và đẹp đẽ và tố hảo hơn. Thế nên là hôm nay thì cũng là mạng muội với quý thầy là trước hồng ân tam bảo thầy luôn là ban quản lý cũng sám hối trước là Phật thành, sau là sám hối với quý thầy, hoặc là quý thầy cũng là đại xá và từ bi như sẵn đang kia là Phật.
Đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lo vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta, gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm.